Xin chào Hội Thánh. Khi chúng ta nói chuyện thì chúng ta dùng lời nói để bày tỏ ý tưởng của mình. Vì vậy cho nên Sứ Đồ Giăng đã bắt đầu phúc âm Giăng bằng chữ ban đầu có ngôi lời. Lời ở đây là chữ diễn tả những ý tưởng trong lòng của mình. Lời là giúp chúng ta truyền đạt tư tưởng cho người khác. Lời trong cái nghĩa ở đây là bày tỏ những gì không thấy được. Cho nên khi Sứ Đồ Giăng nói ban đầu có ngôi lời hay là Đức Chúa Giê-xu là ngôi lời, có nghĩa là Đức Chúa Giê-xu trở thành một sự bày tỏ, một sự mặc khải về một Đức Chúa Trời không thấy được. Đối với người Do Thái, lời, the word, là chỉ đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Và qua lời của Đức Chúa Trời, sáng thế ký, đoạn 1, là cả vũ trụ này được thành hình do lời của Đức Chúa Trời phán. Cho nên đối với người Do Thái, lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Khi mà các bà các anh chị đi qua Do Thái vào những cái nhà hội, là khi mà người ta đem cái quyển kinh thánh cuộn giấy da ra là tất cả mọi người phải đứng dậy. Và chúng ta thấy là có lần chúng ta phải mời hội thánh đứng dậy để nghe đọc lời của Đức Chúa Trời. Vì lời của Đức Chúa Trời là chính là Ngài và quyền năng của Ngài. Cho nên đối với người Do Thái, cái lời của Chúa rất là quan trọng. Vì lời quyền năng, lời kiểm soát. Ở trong Jeremy thì nói lời Chúa giống như lửa. Lời Chúa giống Esai nói lời Chúa có quyền năng giống như mưa thấm ở trên lòng của người ta và làm thành ý định của Ngài trên cuộc đời của những người nghe lời của Ngài. Người Hy Lạp thì có cái quan niệm về lời nói, tiếng Hy Lạp là logos. Mà chúng ta thấy có chiếc tàu Logos là chiếc tàu dùng cái danh xưng đó, được dịch thành lời. Hay là bản kinh thánh diễn ý gọi là The Message, đó là sứ điệp. Một cái gì đó mà Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho người khác. Và đối với người Hy Lạp, lời đem đến sự trật tự cho một hoàn cảnh bị xáo trộn. Và người Hy Lạp nhìn vũ trụ này rất là rối loạn. Nhưng mà nhờ những nguyên tắc, ý tưởng của một đấng super being là rất là cao, cho nên toàn cõi vũ trụ này được trật tự lại. Vì vậy cho nên Phúc Âm Giăng đã bắt đầu câu đoạn 1 là ban đầu có ngôi lời. Thì hai cái giải nghĩa từ cái quan điểm Do Thái, khi họ đọc cái đoạn kinh thánh này, họ hiểu được nếu Chúa Giê-xu là lời của Đức Chúa Trời, thì Ngài là quyền năng và trong Ngài sẽ có sức sáng tạo, biến những cái điều gì không có thành có. Người Hy Lạp đọc cái câu là ban đầu có ngôi lời, thì họ hiểu đây là một nguyên tắc chi phối và đem lại trật tự cho mọi sự hỗn loạn trong hoàn cảnh xã hội hay cho cuộc đời của mình. Cho nên Sứ Đồ Giăng đã dùng câu thứ 14 đã mô tả là ngôi lời đã trở nên xác thịt, là lời của Đức Chúa Trời đã trở thành thân xác giống như chúng ta và cư ngụ ở giữa chúng ta, chữ là gọi là đóng trại ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Khi Sứ Đồ Giăng nói tới sự đóng trại thì ông muốn dẫn người độc giả về cái đền tạm mà quý vị học ở trong Cựu Ước. Đền tạm là một cái lều số cái miếng vải da trùm lên, và đối với người với thời Cựu Ước không ai được vào ở trong đền tạm để thấy vinh quang của Đức Chúa Trời hết, vì thời của Cựu Ước chỉ có một mình ông thầy tế lễ thượng phẩm mới được bước vào trong nơi chí thánh và thấy cái nắp thi ân và kinh nghiệm sự vinh quang của Đức Chúa Trời trong chỗ đó thôi. Cho nên sứ đồ Giăng nói là Đức Chúa Trời đóng trại giữa chúng ta. Đức Chúa Giêsu nhìn ở ngoài dân chúng chỉ thấy một cái lều rất là đơn giản, giống như cái lều họ sinh sống và đóng trại. Nhưng mà bên trong đó là che giấu một sự vinh quang rực rỡ của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời chỉ cho thầy tế lễ thấy cái vinh quang của Ngài mà thôi. Ai bước vào và liếc vô mắt á, là sẽ bị xử tử. Cho nên khi mỗi lần mà di chuyển trại đi đâu á, là những ban của thầy tế lễ vào lấy vải trùm kín hết tất cả những đèn rồi khiêng ra, dân chúng hoàn toàn không thấy cái gì hết. Cho nên khi sứ đồ Giăng mô tả Đức Chúa Giêsu đến giữa thế gian, đóng trại giữa vòng, Ngài là một bình thường giống như chúng ta, nhưng bên trong Ngài có tràn đầy sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Và sau đó sứ đồ Giăng mới giải thích cho chúng ta là chúng ta sẽ nhìn ngắm sự vinh quang của Đức Chúa Trời thật như vinh quang có một đến từ Đức Chúa Cha. Cho nên trong bức hình đó, sứ đồ Giăng muốn dẫn dân sự của Chúa là người Do Thái thấy được bức hình đó. Nhưng mà ông nối hai bức hình đó vào chính Chúa Giêsu. Cho nên Đức Chúa Giêsu đến thế gian không ngừng là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài mang lấy thân xác của con người. Vì vậy cho nên trong ngôn ngữ thần học, người ta gọi đây là trời người, God Man, hay là người trời. Có nghĩa đây là con người, nhưng mà là Đức Chúa Trời. Dù Ngài vẫn có đầy bản tính của Đức Chúa Trời, nhưng mang lấy hình thể của con người giống như chúng ta, để kinh nghiệm những sự thử thách cám dỗ giống như chúng ta. Nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không bao giờ vấp ngã trong sự cám dỗ mà chúng ta thấy. Những lần mà ma quỷ tới thách thức Chúa, từ lúc bắt đầu chức vụ trong đồng vắng cho đến lên cây thập tự giá, nhiều người thách thức Chúa hãy rời khỏi thập tự giá đi. Nhưng mà Đức Chúa Trời luôn, Đức Chúa Giêsu luôn luôn vâng phục ý muốn Đức Chúa Cha để hoàn tất chương trình cứu rỗi. Cho nên Phúc Âm Giăng đã mô tả và giúp cho chúng ta thấy và cho chúng ta thấy thêm một cái đặc tính của một Đức Chúa Giêsu thành người, làm Đức Chúa Trời thành người là đầy ơn và lẽ thật. Nên sáng hôm nay Chủ nhật của trường Chủ nhật, chúng ta khích lệ nhau về một bộ học lời của Chúa. Tôi muốn mời ông bà các anh chị suy gẫm tới hai cái nhóm chữ, đó là đầy ơn và lẽ thật. Như thế nào là đầy ơn và lẽ thật? Làm sao kinh nghiệm đầy ơn và lẽ thật trong đời sống chúng ta hôm nay? Xin ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì tình thương của Đức Chúa Trời ở giữa vòng chúng con. Cho chúng con có giờ suy gẫm lời của Chúa, nguyện lời mầu nhiệm của Ngài sẽ được Chúa Thánh Linh vận dụng, bày tỏ lời đem lại sự trật tự bình an trong đời sống rối loạn của chúng con. Lời quyền năng tạo dựng nên cả vũ trụ này sẽ làm thay đổi và biến đổi cuộc đời của chúng con, xây dựng lại một trật tự mới trong cuộc đời chúng con. Hiện xin Chúa ở giữa chúng con là những người nói, người nghe để danh Chúa được tôn cao sáng hôm nay. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đầy ơn và lẽ thật là cái gì? Ông mục sư Billy Graham trong một thời gian sau khi hầu việc Chúa, ông lái xe qua một cái làng ở miền Nam nhỏ và qua một khúc đường thì từ 35 từ đang chạy 55 tự nhiên có bảng nó đổi xuống thành 30. Ông không có để ý cho nên ông vẫn tỉnh bơ lái xe 50 và cảnh sát đã chặn lại và đưa cho ông cái ticket, nói là ông đã lái xe qua phố này quá tốc độ. Ông sư Billy Graham nói, tôi biết rồi, tôi không có để ý cho nên tôi đã chạy quá tốc độ, nhưng mà chắc tôi phải ra tòa để nghe trả lời. Và sau đó một thời gian sau thì họ gọi ông tới ra tòa, và ông vào trong tòa đó thì quan tòa hỏi ông Billy Graham, ông có nhận ông phạm tội hay là không phạm tội? Guilty or not guilty? Ông Billy Graham trả lời nói, tôi nhận tội, quá tốc độ. Quan tòa nói như vậy, phạm tội thì phải phạt tiền. ông chạy quá 10 tốc độ 10 mai, cho nên một theo luật thì là mỗi mai phạt 1 đồng, 10 mai thì phạt 10 Mỹ kim. Cho nên mục sư phải trả tiền phạt. Và ông quan tòa này nhìn ông mục sư Billy Graham coi lại tên, nói ủa hình như ông này là truyền giảng tin lành nổi tiếng mà. Cho nên ông nói tiền thì phạt, nhưng mà tôi xin phép sẽ trả tiền phạt cho mục sư. Và sau đó thì ông quan tòa lấy 10 Mỹ kim đưa cho người thư ký kẹp vào trong cái ticket để nộp phạt. Và sau đó thì đánh chuông phiên tòa hết, vì mục sư là người cuối cùng. Và ông quan tòa nói nhân tiện đây mời mục sư ra ăn trưa bíp tết với tôi. Và mục sư Billy Graham nói đó là một lần nữa thêm cho tôi kinh nghiệm đầy ơn và lẽ thật, công lý thực hành nhưng mà ân sủng bày tỏ qua người quan tòa. Ơn ở đây Kinh Thánh mô tả là bản tính thiên thượng, là sự rộng lượng, sự tha thứ, là mối tương giao tương đương với sự mặc khải về tình thương của Đức Chúa Trời. Đó là ơn, grace. Còn lẽ thật tương đương với sự mặc khải về sự thành tín, sự chân thật của Chúa, được mô tả như là ánh sáng. Giáo sư Lansky nói ơn và lẽ thật là chỉ mỹ đức đặc biệt của Đấng Thiên Thượng, và đầy ơn và lẽ thật chỉ đến tất cả những sự rộng lượng, những sự thương xót đều ở trong Chúa, và tràn ra những ân sủng tình thương qua Ngài. Và trong sự tràn đầy sự thương xót đó, Đức Chúa Trời chiếu ra sự thật của một Đức Chúa Trời yêu thương và một Đức Chúa Trời công chính. Mà chúng ta có suy gẫm một lần về vấn đề sự thương xót của Chúa là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán với Môi-se một lần ở trong Suất Ê-dô-tô ký đoạn 34 câu 60: Giê-hô-va là đấng đầy lòng nhân từ, chậm giận, đầy ơn, đầy lòng thương xót và dư dật sự nhân từ và chân lý. Cho nên khi Đức Chúa Giê-xu hiện thân làm người thì những phẩm tính của Đức Chúa Trời và tình thương đó được bày tỏ cho mỗi chúng ta là những người tiếp xúc với Ngài. Đó là lý do tại sao có nhiều lần chúng ta vấp ngã, chúng ta tới xin xưng tội với Chúa, thì Ngài vẫn tiếp tục đối xử với chúng ta một cách rất là đầy ơn. Nhưng cùng một số lần chúng ta học trong Cựu Ước, và cũng có lần chúng ta thấy ủa sao cái này mình đâu có làm gì quá mà Chúa không cho. Ở đó chúng ta sẽ kinh nghiệm tình thương của Chúa qua sự thật, sự công chính và chân lý. Sứ đồ Giăng và những người khác thấy ơn và lẽ thật trong chức vụ của Chúa Giê-xu bằng cách là họ thấy những công việc của Chúa làm, những cách tiếp xúc với những người chung quanh, và tình thương và lòng thương xót của Ngài đã bày tỏ ra những gì Chúa làm. What He does. Còn chân lý và lẽ thật được thành hình qua những lời dạy dỗ của Chúa nói. What He said. Cho nên trong con người của Chúa Giê-xu, chúng ta kinh nghiệm được sự thương xót của Chúa, và qua con người của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng kinh nghiệm sự dạy dỗ và hướng đi của Ngài. Và Kinh Thánh dùng là lời Chúa là đèn, là ánh sáng cho chân của tôi. Hồng ân thì ra từ đấng sống, chân lý thì bày tỏ qua Chúa Giê-xu là sự sáng. Cho nên qua đặc tính làm người, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đầy ơn và quyện vào ở trong đầy ơn đó là chân lý của Ngài. Chúng ta kinh nghiệm một số người ơn mà không có chân lý. Cái gì cũng tha thứ hết, làm sai bao nhiêu cũng tha, cái gì cũng về hết, ôm hết vô, nhưng mà không có chân lý. Còn một số người thì là cái gì cũng phải nghiêm khắc, nguyên tắc rất là cứng, không khó tha thứ. Cho nên ở đây chúng ta thấy quá nhấn mạnh ơn thì rộng lượng, có thể biến mối tương giao trở thành những mối thông công, ao ước tình cảm, nhưng rất hời hợt và nông cạn. Thông công. Thôi về, buồn vẫn buồn, đắp chiếu ngủ một mình. Không có cái chiều sâu của cái sự thách thức ở trong. Còn một bên thì quá nhấn mạnh về lẽ thật thì trở thành cứng quá, khô khan quá, không có ước ác, nhưng trong Chúa Giêsu có cả ơn, có cả rộng lượng, có cả nhân từ và đầy chân lý, đầy sự hướng đi cho cuộc đời của mình. Vì Chúa nói là nếu con buông tha các ngươi, hay là nếu lẽ thật buông tha các ngươi thì các ngươi thật được tự do. Cho nên nếu chúng ta ơn không á, mà không có lời của Chúa thì chúng ta sẽ không được tự do. Chúng ta sẽ bị cám dỗ và bị nô lệ trong cái ơn đó hoài. Còn ơn nói đến tình yêu cách nhân từ, lẽ thật chỉ đến sự giao ước mà Đức Chúa Trời trung thành, thành tín giữ cho chúng ta. Lẽ thật nói đến sự đáng tin. Khi chúng ta đến với Chúa, lời của Ngài không bao giờ thay đổi. Lời của Ngài, giao ước của Ngài, hễ Ngài nói là chúng ta yên tâm như vậy. Tới đời đời thì là sẽ kinh nghiệm giống như Ngài đã nói cách đây ngàn năm. Ơn và lẽ thật có lẽ ảnh hưởng trong ý mà Thi Thiên đã ghi, nói đến sự thương xót. Và sứ đồ Giăng đã thấy Chúa qua hồng ân. Và chỉ trong tin lành mà Chúa Giêsu thành hình, thấy được sự thương xót và chân lý của Ngài. Rất tiếc một số chúng ta hôm nay bị cám dỗ thiên về ơn, thiên về rộng lượng, thiên về tha thứ mà hay phá bỏ luật lệ, nói Chúa thông cảm và mình làm theo cái ý của mình và mình định nghĩa Đức Chúa Trời trong cái hình của mình và mình đã thành lập một Đức Chúa Trời riêng, không phải là trong cách mà Đức Chúa Trời mặc khải. Chúng ta không để ý đến lời của Chúa dạy chân lý, chúng ta bỏ qua lẽ thật, chúng ta không để ý tới bản tính công bình chân thật của Chúa và sự thánh thiện của Ngài. Rất tiếc một số khác chúng ta thì lại quá mạnh về lẽ thật, học công bằng, nhưng thiếu tương giao cảm thông, thiếu tha thứ rộng lượng, cho nên những nan đề càng khó giải quyết. Phi-rơ lúc đầu theo Chúa, ông là một người rất là muốn công lý, nóng nảy, cái gì cũng là hăng hái. Nhưng về sau khi kinh nghiệm được những lần vấp ngã của mình và Chúa Giêsu đã tha thứ ông 2-3 lần, nhắc nhở ông nhiều lần. Và trong thơ Phi-e-rơ, ông gửi cho các tín hữu tại các hội thánh vùng Tiểu Á, Phi-e-rơ khuyên là hãy trả lời về những người hỏi về niềm tin anh chị em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 13-18. Phao-lô thì trong các thơ tín gửi cho người Cô-lô-se, Phao-lô cầu xin cho lời của Chúa đầy dẫy trong lòng anh em, để cho anh em đầy ơn trong khi ca ngợi Chúa. Cô-lô-se đoạn 4 câu 5. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, phải nêm thêm muối vào, hầu cho anh em biết lẽ thật là nên đối đáp với mọi người là thế nào. Có khi nào quý vị nghe người ta nói mà sao thấy nó lạc không? Chúng ta nói lạc, lãng nhách. Có nghĩa là nó cần phải thêm muối nào đó vào trong cái đời sống khi chúng ta tương giao với nhau. Thì Phao-lô khuyên chúng ta, có nghĩa là thêm vào lời của Đức Chúa Trời trong cái lời nói của mình, để khi chúng ta có thể nói với nhau, khích lệ nhau, thì không phải là lời của mình nói, nhưng mà Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời sẽ tác động và khích lệ anh chị em khi chúng ta nói. Câu hỏi thứ hai là làm sao chúng ta kinh nghiệm hay là cái ơn và lẽ thật trong đời sống của mình. Mục sư Calvin Miller ở vùng Midwest, ông đã kể lại một cái kinh nghiệm của ông là ông hầu việc Chúa trong một cái hội thánh. Và một lần kia thì có một bà nữ tín hữu có một đứa con, và bà làm mọi cách bà muốn ông mục sư để cho con trai của bà hát solo trong một cái chương trình gì đó. Rồi không biết trong sắp xếp nữa, ông mục sư là nói chưa cho. Bà buồn lên và bà bắt đầu ghi sổ ông mục sư. Ông mục sư làm cái gì? Ngày hôm đó, ngày 1 buổi sáng, ông mục sư nói cái đó không có tinh thần của Chúa Giêsu. Ngày khác, bà ghi thêm cái nữa. Ngày thứ 4 hôm đó, ông mục sư nói chuyện với người kia không có tinh thần của Chúa Giêsu. Sau đó mấy tháng, bà nói tôi xin gặp ông mục sư, và bà ghi ra hết trong cái đó. Ông mục sư nói ông rất là ngạc nhiên vì những điều bà nói rất là sự thật. Có những lúc đó hình như ông bận hay sao, ông không có đối xử, không có tinh thần của Chúa. Nhưng mà cái cách của bà ghi sổ ông á, ông nói không có khai, không có thật, không có in, nó là in khai. Những trên thì rất là thật, nhưng mà cái cách nói nó không có không được tử tế. Hay là có nhiều lúc chúng ta bị kẹt ở giữa trong những cái cách, trong cái mối tương giao. Cho nên Chúa mới qua Phao-lô kêu chúng ta là phải nói lẽ chân thật sao? Bằng tình thương phải không? Trong tình yêu thương và hãy nói ra lẽ chân thật. Cho nên khó lắm à, rất khó để nói một cái lời thật mà trong tình thương. Tại sao? Vì chúng ta phải có thiết lập mối tương giao trước thì chúng ta mới có thể nói sự thật mà trong tình thương được. Còn nếu không thì chúng ta rất là khó để thể hiện được cái tình thương của Chúa trong chân lý của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho các bạn, các anh chị phải thiết lập tình thương, tha thứ, tương giao cho nó thật đầy đủ. Rồi hãy nói sự thật. Còn nếu không mà cứ thật miết mà không có cái mối tương giao thì nó bể hết. Nó rất là đúng, nhưng mà cái người kia cannot take. Và mấy nhà giải nghĩa nói là khi chúng ta nói chân lý mà thiếu tình thương thì có thể ma quỷ lợi dụng làm cho cái mối tương giao giữa chúng ta với người đó bị bể. Như vậy là chưa có hoàn tất được. Có một cái bà kia được sắp hàng mùa Giáng sinh nè, đi ra để gửi quà Giáng sinh. Và cái hàng nó dài, thiệt là dài. Người ta đứng bên kia rao nói và mấy người đứng xung quanh hỏi bà tại sao bà phải sắp hàng vậy? Bà cần cái gì? Tôi không thấy bà cầm cái gói đồ gì hết. Nói tôi mua tem. Mấy người đó nói mua tem thì vô trong máy này nè, bỏ tiền vô thì bấm cái nút ra thì nó ra tem. Bà nói cái máy này nó không có hỏi thăm tôi là cái bệnh, cái thấp khớp tôi bữa nay có bệnh thấp khớp như thế nào, nó không có hỏi. Nhưng mà cái ông clerk đằng kia, tôi mua tem cái ông hỏi tôi có khỏe không. Cho nên cái đời sống của chúng ta phải đầy ơn ở trong cái nghĩa đó. Và Đức Chúa Trời, Chúa muốn chúng ta và Chúa Giê-xu đến ở trong cái đời sống của mình. Và Ngài đã thể hiện cái đời sống của Chúa trong sự chăm sóc. Và chúng ta thấy có một số người đẩy một số người đến trước mặt Chúa Giê-xu và chỉ người đó phạm tội này tội kia. Nhưng mà Chúa không có nói cái lời của phạt liền. Chúa có cách để đem như người đàn bà trong giếng Samari. Chúa nói chân lý, Chúa thay đổi cuộc đời của bà. Một đời sống mà chúng ta đọc là lung tung beng. Nhưng mà trở thành một nhà truyền giáo vì Chúa rất đầy ơn và đầy lẽ thật. Chúng ta không phải là Chúa, nhưng chúng ta có thể nhờ Chúa sống trong mùa Giáng sinh này. Trong thời kỳ cái gì cũng nhanh, vội vàng, cái gì cũng muốn bấm nút một cái là xong, thì chúng ta thật cần xin Chúa giúp cho chúng ta chậm lại để được đầy ơn, thiết lập mối tương giao. Cùng một lúc chúng ta cũng cần nhiều thì giờ để học lời Chúa. Trường Chủ Nhật chưa 100% so với giờ chúng ta thờ phượng. Cầu xin Chúa cho năm 2015 quý vị đi ngủ sớm, dậy sớm để đến đây để học lời của Chúa. Hoặc thứ tư, hoặc là tụ lại trong mấy nhóm nhỏ để học lời của Chúa. Để chúng ta có đầy lẽ thật. Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta tại đây được ơn của Chúa. Ai chuộng nguyên tắc luật lệ thì xin Chúa thêm ơn, thêm thương xót, thêm rộng lượng. Ai thoải mái về vấn đề rộng lượng thì xin Chúa cho mình khao khát chân lý để làm việc Chúa đẹp lòng mỗi ngày. Vì Chúa đã hiện thân thành người đầy ơn và lẽ thật. Xin ta cầu nguyện. Thầy Chúa Giê-xu Christ yêu dấu của chúng con, mẫu mực tuyệt đẹp của Ngài, đấng đầy lòng thương xót, đã đối xử với chúng con rất là rộng lượng trong nhiều năm tháng, tràn đầy cho chúng con nhiều ơn sủng mà nhiều lúc chúng con thấy mình không xứng đáng. Xin Chúa giúp cho chúng con được ơn của Ngài trong mùa Giáng sinh này và những ngày sắp tới, đối xử với nhau một cách đầy ơn sủng, đầy sự rộng lượng, đầy sự tha thứ. Xin Chúa cũng thách thức chúng con sẽ chăm chỉ học lời của Ngài. Vì trong Ngài có ánh sáng, có hướng đi, có chân lý. Thì xin Chúa cũng giúp cho chúng con có lời của Ngài đầy dậy trong lòng chúng con. Qua quyết tâm chúng con học lời Chúa, đọc lời của Ngài, ghi danh, chịu tốn tiền, tốn thì giờ để biết thêm về Chúa. Con người của sự thật, hầu cho qua đó chúng con có thể khám phá ra được những gì giả dối ở chung quanh chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin mùa Giáng sinh này và năm mới sắp tới, Chúa sẽ biến đổi chúng con trở thành những người giống Chúa, đầy ơn và lẽ thật. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.